Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Một thoáng nhìn vào cõi vĩnh hằng dựa trên Phúc âm Luca chương 12 câu 13 đến câu 21. Nhưng trước hết là ca khúc Tôi biết đấng nắm giữ tương lai qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Giúp tôi trong mọi đường, trong an lành.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Tôi biết đấng nắm giữ tương lai. Và bây giờ là bài Một thoáng nhìn vào cõi vĩnh hằng. Phúc âm Luca chương 12 câu 13 đến câu 21 ghi như sau. Bây giờ một người giữa dân chúng thưa rằng, thưa thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi? Đoạn ngài phán cùng chúng rằng, hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này, ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này việc ta sẽ làm, ta sẽ phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được của cải để dành dùng lâu năm. Thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy, những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời, thì cũng như vậy. Có người nói về những thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu bảo rằng đó là những câu chuyện trần gian chứa đựng ý nghĩa thiên đàng. Hiển nhiên là hầu hết chúng ta đều có thể tán đồng nhận xét này. Những chân lý thuộc linh cần phải được giải thích bằng những hình ảnh cụ thể lấy từ cuộc sống trần gian, và Chúa Giêsu là bậc thầy trong cách dạy bằng ẩn dụ. Luca ghi lại chuyện một người trong dân chúng đến xin Chúa phân xử chuyện gia tài với người anh. Chúa từ chối. Đây là một trong rất ít trường hợp Chúa từ chối lời yêu cầu. Và chúng ta có thể thấy lý do trong câu trả lời, cũng như trong thí dụ Chúa kể sau đó nhân cơ hội này. Chúa nói với người xin phân xử chuyện gia tài. Này anh kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi? Đây là những chuyện Chúa không làm. Chúa dạy khi bị ức hiếp, cách tốt nhất đối phó là nhịn nhục, chịu đựng thua thiệt, không cần phải kiện cáo đưa nhau ra tòa, bởi vì chỉ có một quan tòa tối cao và công chính duy nhất là Đức Chúa Trời. Và đến ngày trung thẩm, Ngài sẽ xét xử tất cả mọi trường hợp, và những người tạm chịu thiệt trên trần gian sẽ được minh oan và ban thưởng đời đời. Cần phải có cái nhìn xuyên thấu vào cõi vĩnh hằng mới có thể hiểu được và chấp nhận được cách ứng xử này đối với những bất công ngắn hạn trong cõi tạm trần gian mà con dân Chúa cũng như những người hiền lương phải chịu. Tất nhiên, có những bất công đầy rẫy trong trần gian con dân Chúa có bổn phận lên tiếng. Nhưng điều quan trọng hơn không phải là hành động, nhưng là mục tiêu và động cơ của những hành động phản kháng này. Đứng trước tòa công luận, bị thuộc hạ của thầy cả thượng phẩm đánh, Chúa đã phản kháng, ví thử ta nói sai, hãy chỉ chỗ sai cho ta, nhược bằng ta nói phải, vì sao ngươi đánh ta? Đó là theo Phúc âm Giăng chương 18 câu 23. Đến khi ra trước tòa Phi-lát, Chúa Giê-xu tuyên bố, nước của ta không thuộc về thế gian này. Nếu nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ ta sẽ chiến đấu để ta khỏi phải nộp cho dân Do Thái. Nhưng hiện nay, nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Đó là theo Phúc âm Giăng chương 18 câu 36. Đây là quan điểm của Chúa đối với những bất công trong trần gian chính Chúa phải chịu. Và hiển nhiên, cơ đốc nhân là môn đồ Chúa cũng cần nắm vững quan điểm đó. Chúng ta không thuộc về bất cứ vương quốc nào trong trần gian. Chúng ta là những công dân thiên quốc. Mục tiêu chiến đấu của chúng ta không phải là để bảo vệ những quyền lợi vật chất cho cuộc sống trần gian, nhưng chúng ta chuẩn bị, vun sới, xây đắp, tích lũy cho tương lai vĩnh cửu trên thiên đàng. Cuộc sống trên trần gian đối với cơ đốc nhân chỉ là quãng đường ngắn ngủi đi về thiên quốc. Kinh Thánh đã chỉ dạy rất rõ, nhưng con người vẫn tiếp tục bưng tai nhắm mắt, vẫn coi cuộc sống trần gian là chính, thậm chí là duy nhất, cho nên đã dồn mọi năng lực, sức khỏe, thì giờ, tâm trí vào việc xây dựng cuộc sống trên trần gian để có danh, có lợi, có quyền và tận hưởng mọi lạc thú tạm bợ. Không lưu tâm gì đến sự sống của linh hồn mình và linh hồn người khác. Đây là sai lầm nghiêm trọng. Cõi đời đời dài vô tận, không nên mắc sai lầm để đời đời lãnh hậu quả của lầm lỗi đó. Con người chỉ có thể ăn năn và sửa đổi lầm lỗi khi còn cơ hội và khi còn sống trên trần gian. Ngay khi qua đời, con người bước vào cõi vĩnh hằng thì số phận đời đời đã an bài. Tên lửa đã khai hỏa, đã rời giàn phóng, đã bay vào không gian vô tận. Mỗi buổi sáng, hàng trăm, hàng nghìn người đã ra khỏi nhà, lên xe, không hề biết rằng đó là chặng đường cuối cùng trên trần gian đưa vào cõi muôn đời. Điều bi thảm là trong số những người đó, có rất nhiều người đã không hề chuẩn bị gì cả. Khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời đã cài đặt ý thức về cõi vĩnh hằng trong linh hồn và trong lương tri. Nhưng con người cứ tảng lờ, cứ vùi đầu trong tất cả những cái hữu hình và hữu hạn của cuộc sống, mà không thèm để ý gì đến những cái vô hình nhưng rất thật và rất quan trọng cho cuộc sống. Mọi người đều biết và kinh nghiệm rằng sự sống thiết yếu, tình thương thiết yếu, nhưng chưa bao giờ thấy sự sống vuông hay tròn, chưa bao giờ thấy màu sắc hay vóc dáng của tình yêu. Những điều thiết yếu đó, vô hình nhưng rất thật. Linh hồn và sự sống của linh hồn cũng thế, vô hình nhưng thiết yếu và rất thật. Dù vậy, nhiều người vì những tham dục trần gian mà quên lãng, bỏ đói linh hồn của chính mình để phải lãnh hậu quả đau thương suốt cả cõi đời đời. Hầu hết mọi người đều có kinh nghiệm về những đau đớn thân xác, nhức răng, đau bụng, đau bao tử, nhức đầu, kinh niên, gãy chân, gãy tay, bị mổ xẻ, vân vân. Nói chung là những đau đớn kéo dài trong thân xác. Những kinh nghiệm này báo trước về những đau đớn quặn thắt của linh hồn khi bị hình phạt trong lửa địa ngục, không phải vài ba tháng, vài ba năm, nhưng là đời đời mãi mãi. Chỉ cần vận dụng một chút tưởng tượng, chúng ta không đủ thấy kinh sợ. Những suy nghĩ này cho chúng ta thấy điều gì? Những đau đớn trong thân xác và tâm hồn là những bằng chứng Đức Chúa Trời ban cho con người để cảnh báo về những đau đớn đời đời của linh hồn và cả thể xác tương lai trong cõi vĩnh hằng. Kinh Thánh cho biết trong ngày chung thẩm, mọi người sẽ sống lại với thân xác mới. Thân xác thứ nhất của chúng ta trên trần gian chỉ tồn tại 70-80 năm. Nhưng thân xác phục sinh sau ngày tận thế sẽ là những thân xác vĩnh viễn không già, không chết, để đi vào một trong hai số phận đời đời: hưởng phước thiên đàng đời đời hay chịu thống khổ đời đời trong hỏa ngục. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.